Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình tối thứ sáu hàng tuần, chương trình khoa học thực phẩm và công nghệ cũng như về môi trường của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam, quý vị có thể đón theo dõi hàng tuần trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Câu chuyện công nghệ ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức cần hiểu biết, đặc biệt là trong trường hợp ở Việt Nam, nơi được mệnh danh là kẻ thù của Internet vì những biện pháp kiểm soát Internet gắt gao của nhà cầm quyền Việt Nam. Việt Nam không chỉ kiểm soát sự truy cập của dân chúng vào các trang mạng mà nhà nước không ưng ý, vào các website của các tổ chức nhân quyền hay là vào các trang mà có những cái tiếng nói chỉ trích nhà nước hoặc là các đài báo ở hải ngoại, mà họ còn dùng các cái công cụ vừa kỹ thuật vừa pháp lý để theo dõi giám sát người dân xem hành tung hoạt động của họ online như thế nào, và dẫn tới rất là nhiều những cái hậu quả mà họ bị lên án rất nhiều, bị chỉ trích rất nhiều ở quốc tế, đó là bỏ tù những người chỉ trích nhà nước, những người lên tiếng nói trên mạng Internet. Như vậy thì họ giám sát các hoạt động của công dân như thế nào? Các hoạt động online của quý vị bị dòm ngó, bị thám thính, bị theo dõi, bị nghe lén hoặc bị rình rập ra sao? Họ những cái công cụ mà họ đang sử dụng và những cái biện pháp mà họ đang áp dụng đó là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngày hôm nay. Và người dân, người sử dụng mạng có cách nào để tự vệ hoặc là để tự bảo mật cho mình hay chăng? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời với câu chuyện cùng tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn tiến sĩ Hiếu trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin trân trọng kính chào quý vị khán giả.
Thưa tiến sĩ Hiếu, nói về việc kiểm duyệt Internet mà Việt Nam là một trong những nước khét tiếng về cái việc này, thì ở Việt Nam không ai xa lạ gì, ai cũng hiểu là họ có những cái hoạt động trên online thì họ sẽ bị dòm ngó chứ không có cái sự riêng tư bảo mật tối đa an toàn. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ giúp cho họ hiểu biết là cái mức độ mà họ đang bị theo dõi đó tới mức nào, bằng những cách nào, và họ có cách nào tự vệ hay không. Bây giờ trước khi nói về những cái cách theo dõi và những cái biện pháp đó thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái định nghĩa khái quát trước. Ở Việt Nam thì mọi người hay nghe nói tới chữ nhà mạng. Thì họ nói nhà mạng theo dõi mình thế này, nhà mạng theo dõi mình thế khác. Rồi cũng có nhiều người nói nhà cung cấp Internet hoặc là nhà cung cấp mạng. Thì xin thầy, xin tiến sĩ Hiếu cho chúng tôi được phân biệt rõ ràng nhà mạng là gì, nhà cung cấp Internet là gì, và những cái nơi nguồn gốc của các cái cơ quan kiểm soát, kiểm duyệt Internet từ lớn tới nhỏ, từ cao tới thấp, đặc biệt là tại Việt Nam nó như thế nào, thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì nhà mạng hoặc là nhà cung cấp dịch vụ Internet thì tiếng dịch ra được dịch ra tiếng Việt là từ tiếng Anh của tiếng Việt là Internet Service Provider, là các công ty hoặc là các tổ chức cung cấp cái sự kết nối Internet cho người dùng và các doanh nghiệp. Và nhà mạng hoặc là nhà cung cấp dịch vụ Internet đó, thì mình nói sơ bộ chung thôi là đóng một cái vai trò là cầu nối giữa các thiết bị của người dùng, như là mình có thể dùng máy tính, iPad, điện thoại, và dùng những cái công nghệ để kết nối người dùng và những cái cái thiết bị đó vào cái mạng lưới máy tính toàn cầu. Thì ví dụ đơn thuần như là những cái mạng nhà mạng hoặc nhà internet thường thường thấy ở bên Hoa Kỳ này, như là Comcast, Verizon, AT&T. Thì Việt Nam mình thì có những nơi như là có thể là FPT này, có thể là những nơi như là Viettel, là những cái tổ công ty và tổ chức là cung cấp những cái dịch vụ internet. Thì tùy vào những cái địa phương, tùy vào quốc gia thì có ít hoặc có rất là nhiều các nhà mạng cung cấp khác nhau.
Tức là họ là cái chìa khóa quan trọng nhất, tức là tất cả những người công dân trong nước mà muốn được vào mạng Internet, muốn truy cập bất cứ thông tin, tin tức gì thì cũng phải qua cái nhà mạng này thì mới có được cái Internet để xài. Nếu như mình nói là nhà cung cấp nước hay là nhà cung cấp điện thì đây là nhà cung cấp mạng Internet, tức là họ là một cái nguồn cung cấp. Như vậy từ họ là cái nguồn đầu nguồn thì chắc chắn là họ sẽ nắm được rất là nhiều những cái quyền trong tay. Tức là tôi cung cấp nguồn thì tôi có quyền cung cấp, có quyền tắt, có quyền mở, có quyền, mà thậm chí là có quyền theo dõi như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu. Nhiều người trên thế giới đều nói rằng những cái nhà mạng này có quyền theo dõi hành tung của người truy cập mạng, thì không biết đúng hay sai như thế nào. Ở Việt Nam thì chắc chắn mình biết là điều đó có, nhưng mà luật lệ trên thế giới, trên quốc tế thì như thế nào, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì nhìn chung thì là nhà cung cấp dịch vụ Internet hay là nhà mạng là có khả năng theo dõi hoạt động trực tuyến của người dùng với đa phần là nhìn trên phương diện là với mục đích là để quản lý cái hệ thống internet của nghĩa là quản lý mạng đó, và thứ hai nữa là họ dùng cái đó để họ bảo bảo mật cái mạng internet, tránh những cái trường hợp xâm phạm mà không không được phép, và thứ ba nữa là giúp cho như là mình có thể mình quản lý khách hàng, giả sử như là mình muốn mình kết nối vào một cái trang web nào đó, hoặc là mình một ngày nào đó mình không có thể là vô được mạng, thì đây là những cái dịch vụ là người ta sẽ dùng dùng nhà mạng sẽ giúp mình hỗ trợ cung cấp những dịch vụ cho mình để giải quyết những vấn đề như thế. Và thứ ba nữa là cũng liên quan đến với pháp luật, là nhà mạng người ta cũng đôi khi ở bên châu Âu đó hoặc là bên Mỹ này là có những cái vụ tin tặc, hoặc là có những cái gì đó nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, thì người ta sẽ những cơ quan pháp luật người ta sẽ đến những nhà mạng này, mà người ta sẽ có những cái gọi là cái authority, cái subpoena power, nghĩa là đến những nhà mạng đó để yêu cầu nhà mạng cung cấp những cái thông tin cụ thể từng cái vụ việc cho người ta, để người ta có thể người ta điều tra hoặc người ta làm phân tích rõ ràng hơn. Rồi cái một mảng nữa là nhà mạng, thì cái này là đa phần là cho cái lợi ích của người ta, là người ta có thể dùng những cái thông tin người ta lưu trữ được đó, người ta có thể người ta phân tích và người ta dùng cái đó để người ta đánh vào những thị trường quảng cáo, hoặc là người ta bán những cái thông tin người dùng, không nhất thiết là người ta bán về những cái tên tuổi của người dùng, nhưng mà người ta sẽ thâu được những cái xu hướng người dùng xài những cái dịch vụ gì, và người ta bán cái đó không cho những cái cơ quan tổ chức để người ta có thể là dùng để làm quảng cáo. Và khi người ta bán như vậy thì người ta vẫn phải tuân thủ theo pháp luật, là người ta không thể nào người ta bán kể cả những cái danh tính của người dùng được. Cho nên là đó là những cái nhìn chung là của nhà mạng có thể theo dõi và dùng những cái mục đích cho cá nhân của người ta, cũng như là cho việc bảo trì và bảo dưỡng cái hệ thống mạng internet cho nó tốt hơn.
Kể cả là bảo vệ an ninh quốc gia nếu được yêu cầu, tức là đó là tất cả những cái khả năng mà họ có thể làm, tại vì họ giống như là cái đầu mối cung cấp mà, thành ra là họ có thể làm được tất cả những chuyện đó, nhưng mà tùy từng quốc gia, tùy từng luật lệ khác nhau của từng nước khác nhau mà những cái nhà mạng này có thể sử dụng những cái khả năng đó tới mức độ như thế nào. Tại Việt Nam thì mình thấy rằng nhà mạng không có chỉ là có những cái chức năng như thầy vừa kể, mà họ cũng có thể có quyền theo dõi tất cả mọi cái thông tin cá nhân, mọi cái giao dịch, mọi cái sự hoạt động liên lạc, giao tiếp trên mạng của tất cả mọi công dân, vì nhà cầm quyền yêu cầu. Nhà cầm quyền nói rằng đây là danh sách đen, chúng tôi cần theo dõi những người này, xem họ thêm thông tin gì, họ làm gì trên mạng, họ nói chuyện với ai, họ trao đổi những thông tin gì, thì những cái nhà mạng đó phải bắt buộc nghe, tuân thủ theo và phải cung cấp những cái thông tin đó theo yêu cầu của nhà cầm quyền. Thì ở Mỹ thì nó cũng có từng trường hợp đặc biệt khác nhau, đụng tới an ninh quốc gia, đụng tới rò rỉ thông tin thì sẽ có những cái trác của tòa yêu cầu phải làm điều đó đối với những nhà mạng, và những cái trác của tòa đó là phải rất là theo đúng luật lệ, minh bạch và rõ ràng. Còn ở những nước như Việt Nam hay Trung Quốc được mệnh danh là kẻ thù của Internet á, thì cái việc này nó lạm dụng hơn, vì đó nằm ở dưới một cái sự độc quyền cai trị của một đảng hoặc là một cái nhà nước mà họ theo mong muốn quản lý cái nhà nước của họ theo ý của họ, thì họ chặn những cái luồng thông tin mà họ không hoan nghênh, không có lợi cho họ, thì họ có quyền áp dụng những cái điều luật này đối với những nhà mạng để yêu cầu những nhà mạng giao nộp những thông tin của người dùng như thế. Mình hiểu một cách bao quát rồi, khả năng như thế nào, luật lệ cho phép ra sao cũng tùy quốc gia. Bây giờ xin hỏi những cái mục đích của họ theo dõi đó, thì ngoài những cái mục đích mà nhà nước yêu cầu hay là cung cấp cho lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, mà họ lén lúc họ làm theo những cái chuyện riêng của họ, ví dụ như là họ muốn theo dõi để mà họ nắm được cái sở thích, cái nhu cầu của người dùng để mà họ phục vụ cho công việc quảng cáo hay là phục vụ cho công việc thương mại, thì những cái đó thực sự trên cái thực tế đó có những việc này có xảy ra hay không, và khi xảy ra như vậy thì có vi phạm luật lệ gì không, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì như là chị đề cập vừa rồi cũng như mình mới nói là nãy, là khi mà người ta theo dõi như vậy thì tại vì thực sự là để cho người dùng có thể kết nối vào trong thế giới internet toàn cầu thì phải đi thông qua những nhà mạng, cho nên là khi mình kết nối vào cái nhà mạng như thế thì mình sẽ bị những cái thông tin mình trao đổi giữa máy của mình và và internet là sẽ hoàn toàn là sẽ được theo dõi, và người ta dùng những cái thông tin như vậy đa phần là cho vấn đề quản lý, nhưng mà những quốc gia hoặc những tổ chức mà người ta có nhu cầu, người ta muốn tìm hiểu sâu hoặc tìm hiểu rõ hơn, thì người ta có thể làm những cái phương pháp kế tiếp để coi như là xem là những cái hoạt động và những cái hành động mà mình làm ở trên internet là cái gì. Thì theo như bên luật của bên Hoa Kỳ này thì luật pháp không cho phép người ta không cho phép những nhà mạng đó lưu trữ những cái thông tin như vậy. Và nếu mà có lưu trữ thì không thể nào mà lưu trữ những cái thông tin mà liên quan đến danh tính và những cái thông tin cá nhân của từng người dùng, mà chỉ được quyền lưu trữ những cái thông tin như là những cái máy nó sẽ có những cái mã đặc biệt, hoặc là những cái tên website mà mình vô đó sẽ có những con số đặc biệt, chứ không thể nào là mình có thể mình người người thường, nếu mà mình chú ý thì mình sẽ biết được, nhưng mà đa phần người thường sẽ không để ý những cái vấn đề như thế. Và mình chỉ biết là ồ, tôi muốn vô trang YouTube thì tôi đánh youtube.com thì tôi có thể vô được. Nhưng mà với nhà mạng thì không những là YouTube mà có biết được là trên YouTube có sẽ có những cái tên miền khác nhau, và người ta sẽ thâu được những con số đó. Thì theo nguyên lý là người ta thâu để người ta bảo bảo quản lý mạng, người ta bảo bảo mật mạng, người ta có thể giúp người ta hỗ trợ khách hàng. Nhưng mà còn cái ngoài cái việc mà rò rỉ thông tin của khách hàng ra thì hoàn toàn là bên Hoa Kỳ này và bên châu Âu thì là hoàn toàn ngăn chặn, vì cái đó nó xâm phạm đến cái quyền riêng tư của người dùng. Và cái đó nếu mà không có pháp luật hỗ trợ thì xem ra là người dùng là sẽ lúc nào cũng bị theo dõi, và sẽ ảnh hưởng đến cái quyền riêng tư rất nghiêm trọng cho cái việc mà người ta sử dụng internet, cũng như là cái việc mà người ta rất là không có thể thoải mái được khi mà ta có thể kết nối với mạng. Người ta biết là ồ, tôi vô những cái trang web này bình thường không sao, những cái trang web mà nhạy cảm này nọ thì đâm ra người ta sẽ có những cái xu hướng, người ta sẽ dè chừng, mà người ta sẽ không dám làm tự do thoải mái.
Và đó cũng đúng trong trường hợp của các nước độc tài như là Việt Nam hay Trung Quốc, kiểm soát Internet gắt gao, kiểm soát quyền tự do ngôn luận gắt gao, đã từng bị rất là nhiều những chỉ trích trên quốc tế, nhưng mà hiện thời thì cũng không thấy là có những cái luật lệ nào nhiều hơn để bảo vệ cái quyền tự do của cá nhân, mà càng ngày càng thấy có nhiều luật hơn để bảo vệ cái sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Ví dụ như có luật Internet tại Việt Nam thì cái luật đó thì họ là yêu cầu các nhà mạng hoặc là những cái đại công ty công nghệ phải hợp tác với nhà nước để mà truy tìm lần ra manh mối những người mà có những cái hoạt động trên mạng mà nhà nước không mong muốn. Thì ngày hôm nay sẽ giúp quý vị tìm hiểu xem cái cách thức mà họ tiến hành như thế nào. Bây giờ nói tới các cái biện pháp. Ngoài cái biện pháp về pháp luật mình vừa nói, tức là họ có luật để mà bảo vệ cái quyền xâm phạm của họ đấy. Tức là luật cho phép nhà nước được quyền làm thế này, làm thế kia, làm thế nọ. Thì ngoài cái chuyện là họ vận dụng luật để mà tạo điều kiện cho họ kiểm duyệt, kiểm soát gắt gao, thì họ cũng tận dụng những cái công nghệ đang có trên thế giới để mà thực hiện cái việc này. Thì xin hỏi về các biện pháp mà để theo dõi, giám sát người dùng trên mạng, thì họ có những biện pháp nào, những công cụ gì, và như vậy thì những cái biện pháp, những công cụ đó có thể là theo dõi hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hay bất cứ một ai vào internet là bị theo dõi hay chăng, hay là nó trong cái cách thức là ngẫu nhiên, lâu lâu bị một người, hay là giờ nào, ngày nào, tức là cái sự theo dõi này thường trực hay là sự theo dõi ngẫu nhiên, và cái phương pháp họ thực hiện, cái cách thức thực hiện như thế nào, thưa tiến sĩ Hiệp.
Vâng, thì nhà mạng người ta có thể theo dõi người dùng rất là nhiều cái phương pháp, và cái phương pháp cũng như là cái công nghệ khác nhau. Và đây là cái sự quan sát, đây là quan sát thường trực, có nghĩa là lúc nào mình vô mạng mình cũng sẽ có những cái hệ thống nó sẽ theo dõi mình. Thì một số cái phương pháp và cái công nghệ mà nhà mạng người ta hay dùng, chẳng hạn như là người ta gọi là ghi log mạng, có nghĩa là nó gọi là tiếng Anh nó gọi là network logging, có nghĩa là nhà mạng có thể ghi lại các sự kiện và các thông tin về lưu lượng mạng mà người mình dùng, bao gồm các cái địa chỉ IP, có nghĩa là những cái thông tin đặc biệt về cái máy tính từ cái từ từ cái người dùng và cái người đến, và các loại giao thức có thể là văn bản, tin nhắn, hoặc là âm thanh cũng như là hình ảnh. Thì đây là một cái phương pháp là nhà mạng là đa phần là người ta sẽ thâu, khi mỗi lần mà mình gọi một cái thông tin nào đó ra thì người ta sẽ thâu lại, người ta sẽ giữ lại. Thì là một trong những phương pháp đầu tiên là network logging, có nghĩa là ghi log mạng. Cái thứ hai nữa là cái người ta gọi là deep packet inspection, là DPI. Thì cái này là một cái phương pháp mà nhà mạng sử dụng để kiểm tra cái nội dung của các gói dữ liệu mà mình được truyền tải qua mạng. Thì mình cứ hình dung là mỗi lần mình đánh voa.com đi, thì cái máy của mình cái ngôn ngữ của mình là mình đánh mình chỉ muốn một cái tên mình đó thôi, nhưng mà thực chất là ở trong máy tính nó sẽ gói tất cả những thông tin đó vào trong một cái gọi là cái một cái packet, một cái gói nhỏ và gửi đi, thì sẽ phải gửi qua một nhà mạng, ví dụ là FPT, thì cái gói đó sẽ được bắt đầu gửi qua đến cái tên cái server của cái POA tiếng Việt. Thì khi mà mình gửi đi như vậy thì cái packet đó, cái gói đó sẽ được theo dõi và có thể là được thu giữ lại. Thì là đây là một phương pháp. Thứ hai là Deep Packet Inspection, nó giúp cho người ta có thể hiểu rõ hơn, không những là mình vô tên miền và cái máy này kết nối vào lúc nào, giờ nào, cũng như là cái thiết bị mà mình kết nối nó vô đâu, rồi nó sẽ đi qua được những cái server, những cái máy chủ nào để đến được cái nguồn đó. Thì đây là một cái phương pháp thứ hai là để cho người ta tìm hiểu sâu rõ hơn về cái cách mà mình tương tác với lại cái máy và cái thế giới Internet. Cái thứ ba nữa là người ta dùng là flow tracking, có nghĩa là theo dõi những cái dòng dữ liệu đi qua từ cái nguồn này đến nguồn kia, nghĩa là khi mà mình gửi một cái thông tin đi ra thì nó phải đi qua là nhà mạng, rồi từ nhà mạng mới phân phối ra những cái máy khác. Thì dùng những phương pháp flow tracking này, người ta biết được là cái luồng dữ liệu người dùng và internet kết nối và tương tác như thế nào. Và cái thứ tư nữa là dùng cái hệ thống là phân giải tên miền tiếng Việt, tôi dịch ra như thế nhưng mà nó tiếng Anh đó là DNS monitoring. Thì nhà mạng có thể dùng các cái yêu cầu phân giải tên miền hệ thống này đó để biết được là những cái trang web cũng như là cụ thể là cái người dùng đang truy cập vào những cái tên miền nào. Là vì nhà đơn cử như là Google đi, đến có
Có
đến
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 khoảng
khoảng hơn 100 tên miền khác nhau. Mình chỉ cần nhấn google.com, nhưng mà thực chất là mình ở Hoa Kỳ hoặc là mình ở châu Âu thì nó sẽ được nối vào những cái tên miền khác nhau, cũng tương ứng với Google, được quản lý bởi Google. Nhưng mà việc mà phân phối những cái gói đó, đó thì nó sẽ đi nhanh hơn nếu mà mình đến những cái tên miền nó gần hơn những cái địa phương mà mình muốn kết nối tới. Và cái chi tiết nhỏ như là có thể để phương công nghệ như là bandwidth management, nghĩa là quản lý băng thông, cũng như là dùng cái mail collection, giống như một ví dụ đơn cử như tuần trước mình đã cập là cookie. Đó là những cái phương pháp và những công nghệ mà đa phần những nhà mạng có và đang sử dụng để quản lý mạng cũng như là để theo dõi nếu mà người ta có nhu cầu theo dõi.
thầy vừa liệt kê ra rất là nhiều những phương pháp, và Trâm đi thấy là công nghệ ngày càng tiên tiến thì cũng càng có nhiều cái kỹ thuật để theo dõi, để giám sát mạng, với cái mục đích ban đầu là chỉ để bảo trì bảo quản mạng càng ngày càng tốt hơn, nhưng mà sau đó nó đã bị lạm dụng bởi những chế độ độc tài là để dùng thám thính theo dõi người dân nữa, để mà coi hành tung của người dân như thế nào, có chỉ trích tôi tới đâu thì tôi sẽ ngăn chặn tới đó. Thì với vô vàn những cái phương tiện, những cái công cụ như vậy thì Trà My xin hỏi rằng là nãy giờ thấy là nó đi từ thấp tới cao, tức là từ cá nhân cho tới gói, trọn gói, tức là có thể theo dõi được rất là nhiều, từ chi tiết nhỏ cho tới cả một luồng thông tin luôn cũng theo dõi được, và theo dõi luôn được cả cái địa chỉ của máy người dùng cho tới cái địa chỉ của máy tới, tức là điểm điểm xuất phát tới cái điểm đích đến gì cũng theo dõi được cả. Tất cả mọi cái gì trên mạng này cũng bị theo dõi. Như vậy thì sẽ có người thắc mắc, giờ tôi gửi email có bị theo dõi không? Nội dung tôi trao đổi bằng text, bằng văn bản bị theo dõi không? Bằng văn bản đó qua email thì theo dõi thế nào, mà qua trang web thì theo dõi thế nào? Rồi thí dụ như tôi gọi cuộc điện thoại qua mạng có bị theo dõi không? Hoặc là tôi FaceTime, hoặc là tôi Messenger, tôi gọi những cuộc gọi có điện thoại đó, có hiện hình, tôi trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau, có ai nghe lén không? Thì ngoài những cái phương pháp công nghệ rồi thì mình cũng xin hỏi là những cái phương pháp mà đang được ứng dụng thực tế hiện nay đó, tất cả những cái phương pháp người dùng đang sử dụng, có cái phương pháp nào mà thoát được cái sự dòm ngó theo dõi này không? Thưa tiến sĩ Hiểu.
Vâng, thì theo lý thuyết thì tất cả những thông tin mà mình gửi từ cái máy của mình đến những cái nơi trên internet thì đều có thể bị theo dõi. Nhưng mà để ngăn chặn những cái sự theo dõi này thì một trong những cái công nghệ mà đa phần được dùng gần đây và trước và khoảng 10 năm trở lại đây là dùng công nghệ là encryption, có nghĩa là những cái thông tin của mình đó là ngôn ngữ văn bản bằng ngôn ngữ con người, mình sẽ scramble nó, nghĩa là mình sẽ phân giải nó ra, mình sẽ encrypt nó, nghĩa là
Mã
khi mà
hóa.
người mã hóa nó ra, và khi mà người muốn theo dõi, muốn đọc những thông tin đó thì rất là khó có thể giải mã nó được và có thể hiểu được là cái thông tin là cái gì. Thì mã hóa là một trong những cái phương pháp tối ưu bây giờ để giúp cho người dùng có thể hạn chế cái sự theo dõi của nhà mạng hoặc là những nơi có muốn có nhu cầu theo dõi mình, vì bản thân người ta muốn theo dõi của mình thì người ta sẽ phải bỏ rất là nhiều cái thời gian và những cái công nghệ mới để mạng để giải những cái mã hóa đó, và vì cái công nghệ mã hóa bây giờ nó rất là tối ưu ở điểm là nó có thể mất 1 tháng, có thể mất 1 năm, có thể mất cả đời cũng không thể mã hóa được tùy theo cái công nghệ mã hóa, thì cái đó sẽ giúp cho những cái tổ chức hoặc những cái nơi mà người ta muốn theo dõi thì nó càng khó khăn hơn và sẽ rất là tốt cho cái việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Nhưng mà cái sự mã hóa này là chỉ mã hóa văn bản thôi. Trở lại câu hỏi lúc nãy, thí dụ như là những cái cuộc trao đổi của tôi không phải bằng văn bản mà bằng tiếng nói âm thanh qua phone, tức là gọi cuộc gọi bằng internet, hoặc là video, gọi video bằng internet, thì những cái đó có mã hóa hay không? Khi tôi nói chuyện với ai đó thì có ai nghe được tôi hay không? Tôi hiện hình với người ta nói chuyện trên mạng vậy thì có ai thấy tôi hay không? Thì những cái việc đó có theo dõi và có mã hóa được không?
Vâng, thì tất cả những thông tin, văn bản, hình ảnh, âm thanh trước khi mà mình gửi đi lên qua cái băng thông internet thì sẽ có những cái phần mềm. Giả sử như mình nếu mình dùng đây là phần mềm của Sky đi, thì Sky trước khi gửi những thông tin này sẽ mã hóa những cái hình ảnh đó và sẽ gửi qua nhà mạng. Thì những cái thông tin mà gửi qua nhà mạng thì nhà mạng sẽ không biết được là làm sao để giải mã cái hình ảnh này, những cái âm thanh này, mà chỉ khi nào mà đến cái nơi máy chủ của Đài Loan thì lúc đó ở Đài Loan sẽ có một cái thuật toán để giải mã những cái thông tin đó, rồi sẽ chuyển hóa nó từ ngôn ngữ máy tính thành ngôn ngữ của con người, thì lúc đó mình mới có thể nghe, mới có thể nhìn được. Thì nó phụ thuộc vào cái phần mềm trước khi mình gọi chuyển chuyển truyền tải một tất cả những thông tin gì qua mạng internet, thì mình nên mã hóa thì có thể dùng những cái phần mềm khác nhau cho văn bản, những phần mềm khác nhau cho âm thanh, có những phần mềm khác nhau cho hình ảnh và những phần mềm khác nhau cho video, thì đó là nó sẽ phải xuất phát từ những cái ứng dụng mình dùng từ người dùng, thì lúc đó thì mình mới hạn chế được cái sự theo dõi của nhà mạng.
Nói như vậy là tất cả những hoạt động của mình trên mạng, cho dù bằng văn bản, sự trao đổi bằng tiếng nói, âm thanh hoặc bằng hình ảnh, video gì cũng bị dòm ngó, cũng bị theo dõi cả. Luôn luôn có một cái người thứ ba, tức là nhà mạng đó, họ dòm ngó mình. Thì bây giờ muốn được yên thân, tức là muốn tự vệ, thì mình sẽ dùng những cái phương pháp gọi là mã hóa đi. Một lát mình sẽ hỏi những cái phương pháp mã hóa này là gì, miễn phí hay là phải mua, và nó có phổ thông phổ cập hay không, có ai cũng truy cập được, ai cũng tiếp cận được, hay là chỉ những người chuyên môn trong ngành IT thì họ mới biết, mà dân chúng bình thường thì làm sao tiếp cận được những cái mã hóa đó. Thì một lát chúng ta sẽ theo dõi cùng cái câu chuyện ngày hôm nay, sẽ giải đáp cho những cái câu hỏi đó. Lúc này quý vị đang theo dõi chương trình, có những thắc mắc nào liên quan tới việc theo dõi trên mạng, quý vị vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp tức thì. Như vậy thì bây giờ những cái thắc mắc lúc này là họ có biết những trang nào người dùng truy cập hay không, ngoài cái chuyện là theo dõi được văn bản, tiếng nói, âm thanh vân vân, bây giờ những cái trang mà tôi tới website đó, tất cả những website nào mà tôi bấm vào thì họ đều biết hết hay sao? Câu trả lời là đúng hay sai thưa tiến sĩ?
Vâng, thì họ sẽ biết, tất nhiên là họ sẽ biết được những cái trang web mà mình truy cập. Không hẳn là họ sẽ biết là cái trang mình vô là youtube.com, nhưng mà ta biết được là cái hệ thống phân giải là DNS, thì youtube.com là cái tên để cho mình dễ có thể mình kết nối. Nhưng mà với cái người nhà mạng thì người ta quan tâm đến cái gọi là cái IP, tức là cái Internet Protocol, là mỗi một máy tính sẽ có một cái IP, giống như là mình cứ nghĩ nó là một cái số nhà, thì nhà mạng người ta sẽ thâu được những cái thông tin đó và người ta biết được là anh này anh muốn đến cái chỗ này thì đây là cái địa chỉ, đây là số nhà của cái trang YouTube, thì đó là một trong những cái phương pháp mà người ta biết được cụ thể là mình đang đi kết nối vào những trang web nào.
Biết địa chỉ nhà mình mà cũng biết địa chỉ nhà mình muốn tới luôn. Rồi bây giờ sau khi họ theo dõi, họ thấy được tất cả những thông tin đó, bước tiếp theo là họ làm gì? Thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì như lúc mà mình đề cập lúc nãy thì là khi mà người ta theo dõi như mình, người ta theo dõi người ta những thông tin như vậy, người ta theo dõi thì giúp cho người ta quản lý mạng cho nó tốt hơn, giúp cho người ta bảo mật và giúp cho người ta hỗ trợ khách hàng nếu mà khách hàng có thắc mắc về cái sự kết nối. Nhưng mà với những tổ chức mà người ta như việc mục đích người ta là theo dõi của mình thì người ta sẽ dùng những cái công nghệ kế tiếp để người ta phân tích xem là những cái thông tin đó nó có người ta có những mục đích riêng mà người ta muốn phân tích, và người ta xem là những thông tin đó nó có phù hợp và người ta có thể là ta tìm ra được những cái câu trả lời người ta muốn tìm đến khi mà người ta theo dõi như vậy. Tức nghĩa là bạn đơn thuần là người ta nên chỉ theo dõi để người dùng xài mạng như thế nào để người ta giúp cho người ta làm tốt hơn, nhưng mà theo lý thuyết thì người ta có thể biết được cụ thể rõ ràng là những cái thông tin gì mình truy cập. Cho nên là nếu mà mục đích người ta muốn theo dõi để người ta biết được ồ hôm nay cô Trà My mua hàng món gì, đi những chỗ nào, kiểm tra Google Maps như thế nào, thì người ta sẽ có những cái công nghệ kế tiếp để người ta sẽ tìm ra được những thông tin đó cụ thể hơn. Thì đó là những cái bước kế tiếp mà sau khi người ta theo dõi thì người ta có thể làm được.
Như vậy thì sẽ có cái sự thắc mắc về cái địa chỉ người dùng. Ví dụ như là nếu mình dùng một cái máy tính cố định trong nhà thì người ta sẽ lần lượt tới cái địa chỉ chính thức nhà của mình ở. Còn nếu mà mình sử dụng một cái máy điện thoại hoặc là mình sử dụng một cái máy iPad hoặc mình sử dụng một cái máy công cộng rồi thì sao? Và họ có lần được cái tung tích của mình hay không?
Vâng, thì nếu mà mình dùng máy tính thì máy tính cũng sẽ có những cái thông tin về máy tính đó và cái địa chỉ internet về cái người sử dụng ở chỗ đó là người nào. Nhưng mà khi mà mình dùng đến mấy cái phone của mình đi thì lại cái nhà mạng ở đây sẽ là những cái công ty viễn thông, và ta sẽ biết được là cái chủ sở hữu của cái số phone này là ai, và những cái thông tin về cái chủ sở hữu số phone này nó cũng đi liên kết với lại cái Internet Protocol, nghĩa là cái IP của cái phone đó, nghĩa là tất cả những cái thiết bị mà mình kết nối với Internet đều có IP. Không hẳn là chỉ máy tính mà phone mình cũng sẽ có IP, iPad cũng có IP, và những cái thiết bị mà trong xe của mình mà khi mà mình kết nối vào Internet cũng sẽ có những cái IP như thế. Thì cái IP đó là một cái giao thức Internet mà bất cứ nhà mạng nào người ta cũng có thể người ta theo dõi được. Và giả sử như là bây giờ mình có 5 6 cái thiết bị khác nhau, mình dùng ở nhà, mình dùng ở ngoài công sở, mình có thể mình dùng ở những cái nơi du lịch, nhưng mà mình kết nối vào cùng một cái tên miền domain thường xuyên thì người ta có thể dùng những thuật toán người ta truy hồi về được là đây những cái device này nó đi về một cái hướng này. Thì mình có thể, nếu mà giả sử như là cái người theo dõi người ta không những người ta nắm bắt về cái nhà mạng, cái nơi giả sử như là cung cấp internet, người ta cũng có thể người ta thấy những thông tin từ những nơi công ty viễn thông, nên là những thông tin từ những cái nơi như là Starlink của Tesla này nọ, thì người ta có thể người ta gộp lại với nhau và người ta sẽ thể truy hồi ra được là cái tên miền này là được từ những cái device khác nhau kết nối trong những cái thời gian nào và những cái thông tin gì được kết nối thì người ta truy lục lại được. Thì đó là những cái công nghệ và những cái cách thức. Thì bất cứ cái device nào đều có IP, người ta không thể nào mình tránh được cái việc là mình dùng những cái device khác nhau. Một trong những cái mà mình có thể mình giúp để mình hạn chế cái theo dõi là mình dùng mã hóa cái thông tin của mình là một đầu tiên. Thứ hai nữa là mình như là những chương trình trước mình đề cập là mình dùng gọi là VPN, thì VPN đó cũng là một cái công nghệ để giúp cho mình hạn chế cái sự theo dõi của nhà mạng hoặc là những người internet provider.
Như vậy là bất cứ một cái thiết bị nào, device tức là thiết bị nào mà truy cập internet thì cũng bị theo dõi vì nó có IP, nó có địa chỉ hết. Không dùng cái máy ở nhà mà dùng máy phone hoặc máy công cộng, máy chỗ nào iPad đều có địa chỉ IP và từ đó họ có thể lần ra được hết, chứ không phải là máy cố định ở nhà thì biết chỗ của tôi, còn những cái máy khác nó lưu động thì không biết, thì cái chuyện đó sai. Tại vì một khi các bạn đi vào internet thì các bạn có cái địa chỉ IP và từ địa chỉ IP đó thì người ta lần ra cái người dùng ở đâu một cách dễ dàng. Như vậy còn một cái thắc mắc khác là nếu như mà tôi dùng máy nhiều nơi khác nhau, mỗi ngày tôi dùng một máy, bữa nay tôi dùng máy ở quán net này, ngày mai tôi dùng máy quán net nọ, tôi luân chuyển liên hồi di động như vậy thì nhà mạng có biết được tôi là ai hay không?
Vâng, thì rất khó nếu mà mình chuyển đổi những cái máy ở những cái nơi khác nhau thì rất khó có nhà mạng có thể theo dõi được, mà người ta sẽ phải dùng những cái công nghệ khác để người ta theo dõi mình. Là vì đơn thuần là theo lý thuyết thì người ta theo dõi, nhưng mà người ta sẽ chỉ biết được thông tin là cái máy đó kết nối đến những cái trang web nào thôi, chứ còn thông tin của người dùng như là danh tính với tên tuổi, thì nếu mà mình dùng máy của trường đại học thì cái người chủ của những cái IP đó là trường đại học chứ không phải là một cá nhân. Nếu mình dùng cái máy ở một cái quán McDonald's, một cái quán phở ăn nhanh, thì cái IP đó là của cái McDonald's, người ta sẽ không biết được mình là ai. Thế khi mình dùng ở những cái địa phương khác nhau, những cái nơi khác nhau thì rất là khó để nhà mạng có thể biết được đây là người nào và có thể truy lùng ra được mình. Nhưng mà một đó thì một là một phương pháp thôi. Một phương pháp thứ hai nữa là khi mình kết nối vào những cái trang web thường xuyên, giả sử như là những trang web mà yêu cầu mình đăng nhập tên và người dùng, tên tên và cái mật mã của mình để vào trong cái trang web đó, thì như mình đề cập là có thể là mình sẽ bị ảnh hưởng đến cái cookie, là những cái cookie đó nó cũng có thể nó giúp nhà mạng giúp để theo dõi mình. Thế thì việc mình dùng internet chỉ là một phần, những cái phương pháp mình dùng internet ở những nơi khác nhau chỉ là một phần để mình bảo vệ cái quyền riêng của mình thôi. Nhưng mà nếu mình vô những cái trang web mà nó yêu cầu những cái thông tin đăng nhập và những yêu cầu thông tin mật mã thì đó cũng là một cái lo
Lưu những
lắng.
dấu vết của mình
Đúng
hả?
rồi, có nghĩa là nếu mà mình muốn không muốn ai theo dõi của mình hết thì mình phải không những hiểu cái cách nhà mạng thâu những thông lưu giữ thông tin của mình, mà cũng phải hiểu là những cái thông tin của mình khi mình kết nối vào những cái trang web mà mình muốn đến nó có muốn thâu lưu giữ thông tin của mình hay không. Và nếu mà mình giấu ở chỗ này mà mình lòi ở chỗ kia thì nó sẽ rất là khó để có thể mình có thể giấu được cái thông tin của mình nó tốt hơn.
Tức là ngoài những cái phương pháp công nghệ dò tìm IP domain, dò tìm tất cả những cái máy chủ, máy đích tới hoặc xuất phát điểm gì đó, họ cũng có thể là có những cái phương pháp khác, tức là những cái quán net đó, thì họ cũng có thể yêu cầu phải xuất trình giấy tờ cá nhân trước khi dùng để mà họ biết được là cái người nào ngày hôm nay tới đây dùng cái máy này chẳng hạn. Thì đó cũng là những cái phương pháp, tức là nếu mà quý vị muốn tránh cái sự dòm ngó thì có một cái phương pháp mà nó khó khăn hơn, tức là quý vị đi mỗi ngày, mỗi ngày mỗi nơi mỗi máy khác nhau là một. Chuyện thứ hai nó dễ dàng hơn, đó là quý vị phải dùng cái áo giáp, tức là phải dùng những cái công cụ mã hóa. Quý vị ở một nơi thôi nhưng mà quý vị mã hóa cái sự truy cập của quý vị đó, thì người ta sẽ khó bẻ cái khóa đó để mà biết quý vị là ai, truy cập từ đâu. Tức là cái phương pháp mà bẻ mã hóa đó thì nó an toàn hơn là cái phương pháp mỗi ngày mỗi nơi đi mỗi máy, tại vì chúng ta cũng không thể đi tất cả các nơi được nhiều, phải không ạ? Thì bây giờ những cái phương pháp mà nó mã hóa đó là cái biện pháp bảo vệ duy nhất lúc này có thể cho người dùng. Thì một lát mình sẽ tìm hiểu xem những cái phương pháp đó như thế nào. Liên quan tới cookies mà tiến sĩ Hiếu vừa có nhắc là tuần trước mình có cái chương trình nói về cookies, tức là những cái bộ nhớ vô hình ở trên mạng mà quý vị bất cứ lúc nào quý vị truy cập mở một trang web nào ra, nó cũng có những cái cookies đó, nó ghi nhớ lại những cái thông tin quý vị đánh vào đó. Thì cho nên những cái cookies đó cũng giúp cho người ta truy lùng ra ai là người vừa đánh thông tin này, ai là người vừa trao đổi thông tin ở cái máy này. Thì cho dù là cái máy công cộng thì có những cái cookies đó người ta cũng có thể có những cái thông tin lần chuỗi hạt ra được. Tức là thí dụ quý vị phải đánh mật mã cá nhân gì đó, mật khẩu gì đó, thì những cái cookies đó nó cũng nhớ lại và người ta dùng những cái cookies đó để truy lùng tung tích, là có những phương pháp như vậy. Thì bây giờ xin hỏi là khi mà mình bị theo dõi trên mạng thì chắc chắn ai cũng biết là chắc chắn có người đang theo dõi tôi đó, nhưng mà không biết có cái dấu hiệu nào cho mình biết chắc chắn là tôi đang bị theo dõi hay không, thì ít nhất cũng phải có những chỉ dấu. Một khi mà có bên thứ ba thứ tư đang dòm ngó rình rập nghe lén thì chắc mình cũng phải có cái sự nhận dạng nào đó, phải không ạ? Thì xin hỏi là có chỉ dấu nào để nhận biết là mình đang bị nghe lén, đang bị theo dõi trên mạng hay không, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì để mà biết được là mình có bị theo dõi hay không thì mình phải cũng như là có rất là nhiều cái tình huống hoặc là những cái dấu hiệu mình có thể mình truy hồi được. Đầu tiên là khi mình vô trong những cái trang web đó mình có kết nối an toàn hay không. Ví dụ là như là mình gặp phải lúc trước, những chương trình trước đó là mình vô những cái trang web public wifi đó, những cái mình có sử dụng cái giao thức là HTTPS hay là mình vô HTTP. Nếu mà mình vô những cái trang mà HTTP không thì những cái thông tin của mình sẽ hoàn toàn là có thể đọc được, tại vì nó là không mã hóa. Nhưng mà mình vô những cái trang gọi là HTTPS hoặc là HTTPS thì là những cái trang đó mã hóa, thì kết nối như thế sẽ an toàn và sẽ mã hóa những cái thông tin của mình. Đầu tiên là mình phải coi cái kết nối của mình xem là mình vô những cái trang như thế nào. Đó. Thứ hai nữa là mình có thấy thông tin của mình bị quảng cáo thường xuyên ở những cái nơi mà mình không không nghĩ nó sẽ quảng cáo, như là ví dụ như là mình lên Facebook mình coi chơi chơi thôi, nhưng mình không có muốn mình để cái thông tin của mình nó bị rò rỉ, nhưng mà tự dưng Facebook sẽ có những cái quảng cáo là như là hôm nay mình muốn mua một cái gì đó thì nó hiện lên cũng y chang như là cái mình đang muốn mua. Thì đó cũng là một cái. Thứ hai là mình phải phải viết nốt xuống, mình chú ý xuống là thông tin của mình nó không biết nguyên cơ là ở đâu nhưng mà đã được người ta sử dụng để ta bán quảng cáo. Và thứ ba nữa là những cái tên hệ thống phân phân miền giả như là DNS đó, là nếu mà mình kết nối vào những cái DNS mà nó không bảo mật mình cũng có thể bị theo dõi, tại vì những thông tin đó là nó không được mã hóa và người ta có thể dễ dàng người ta biết được là cái mình đang trao đổi những thông tin gì, người ta có thể chuyển từ những thông tin của máy tính thành những thông tin có thể con người có thể đọc được. Rồi cái thứ tư nữa là cái kết nối của mình đó. Nhiều khi mình mua cái gói dịch vụ là một gigabyte đi, tự nhiên một ngày nào đó mình xài thì nó chậm quá. Đó cũng là khi mình cảm thấy cái tốc độ kết nối của mình nó bị giảm đi nhiều, thì đây cũng là có thể là nhà mạng người ta đang thao túng, người ta đang muốn hạn cái khả năng truy cập của mình xuống, thì nó là ảnh hưởng đến cái sự kết nối của mình. Và cái thứ tư nữa là cái lịch sử truy cập của mình, giả sử như là mình có hay lưu trữ những cái thông tin ở trong cái máy của mình hay không, rồi những cái thông tin đó mình có những cái cookie nó có được xóa thường xuyên hay không, hay nó nằm ở đó một tháng, nửa năm hoặc là một năm, thì đó những cái thông tin mình có thể mình bị người ta theo dõi, người ta có thể là người ta xâm nhập vào đó, người ta lấy ra. Và cái cuối cùng là ngoài cái việc mà mình mã hóa những thông tin của mình có dùng VPN hay không. Giả sử như là VPN là những cái nơi là có là những cái dịch vụ là mình có thể giúp cho mình là người ta, mặc dù là mình truy cập vào những cái nơi ở Hoa Kỳ hoặc ở châu Âu, nhưng mà cái người truy cập người ta không biết là xuất phát từ đâu. Vậy vì cái công nghệ VPN này nó giúp cho người ta chuyển hóa những cái địa chỉ, những cái nơi mà người ta có thể đến, thì đó là những cái dấu hiệu mà mình có thể mình theo dõi để mình biết được xem là mình đang bị theo dõi hay không theo dõi.
Trong số những cái dấu hiệu đó, Trà My nhớ lại là có những cái này nó dễ nhớ nhất, tức là tự nhiên cái mạng mình nó chậm, nó chập chờn, bất thình lình thì mình cũng có thể có người thứ ba đang dòm ngó, hoặc là nhiều khi sao mà những cái gì mình đang cần tìm hiểu, mình đang cần mong muốn mà nó hiện ra trước mắt hết, mình đang muốn mua sắm một cái túi mà mình cứ vào trang nào nó cũng hiện lên quảng cáo túi hết, là chắc chắn mình đang bị theo dõi rồi, những cái cookies nào đó đã nắm được tâm lý của mình rồi đó, tức là những cái chỉ dấu để mình có thể theo biết là mình đang bị theo dõi. Nhưng mà những chỉ dấu này nó cũng mơ hồ, tức là nó cũng không rõ ràng, mà đặc biệt là nếu mà mình cẩn tắc vô áy náy thì mình nghĩ rằng là lúc nào mình lên mạng cũng có người dòm ngó mình hết, thì cái việc quan trọng nhất là mình lên mà mình đeo mặt nạ, tức là mình mã hóa tất cả những trao đổi thông tin của mình trên đó là chắc ăn nhất. Thì bây giờ xin hỏi những cái cách mã hóa đó đối với người dùng tại Việt Nam thì họ có thể có những công cụ gì để mã hóa, những cái phương pháp mã hóa đó có miễn phí hay không, tiếp cận nó được như thế nào, mua ở đâu, tải xuống bằng cách nào và xài ra sao, thì xin tiến sĩ Hiếu vui lòng giải thích và hướng dẫn cụ thể.
Vâng, thì có rất là nhiều cái phần mềm ứng dụng khác nhau cho từng cái mục đích. Nếu mà mình dùng văn bản thì sẽ có những cái phần mềm ứng dụng về văn bản, nhưng mình dùng về về âm thanh thì sẽ có những cái phần mềm về âm thanh. Nhưng mà nhìn chung là những cái thông tin, tất cả những thông tin mình chuyển hóa, mình chuyển hóa từ ngôn ngữ con người qua ngôn ngữ máy tính, thì mình phải nên mã hóa như là mình đề cập lúc nãy. Và thứ hai nữa là mình có thể mình dùng những cái trình duyệt web, nó là ẩn danh, tức là khi mình dùng người ta không biết được là mình là ai, thì nó sẽ hạn chế cái việc người ta thâu tóm cái thông tin của mình về cái mạng cookie. Thứ ba nữa là mình dùng về cái VPN, thì đó là tối thiểu là ba cái việc việc cơ bản đầu tiên. Bất kỳ mình dùng cái công nghệ nào, mình phải có là mã hóa thông tin của mình, dùng VPN và dùng cái phương pháp browser ẩn danh. Rồi nói đến những cái phần mềm để có thể mình dùng, có thể để hạn chế những cái việc đó. Giả sử như là nếu mà mình dùng tin nhắn đi, thì bây giờ sử dụng Messenger của iPhone, thì là đa phần là Apple sẽ giúp cho mình mã hóa và hạn chế cái sự rò rỉ thông tin cá nhân. Nhưng mà mình không biết được là cơ quan tổ chức của chính phủ Mỹ cần thông tin gì về đó ai, thì vẫn phải đi qua bên Google để đi xin lỗi đi qua bên Apple để xin những thông tin đó. Thì một trong những cái ứng dụng mà khác có thể giúp cho mình nhắn nhắn tin hoặc gọi điện thoại dễ dàng mà mã hóa là Signal. Signal là một cái phần mềm là đa phần là được dùng bởi những cái người nhà báo đó, là journalist đó. Người ta dùng Signal, người ta mã hóa thông tin, người ta bảo vệ những cái người muốn truyền đạt thông tin cho người ta, thì đó là dùng cái cho cái việc nhắn tin và gọi điện thoại. Cái thứ
Thì
hai
đây là
nữa,
một ứng dụng phải không thưa
đấy,
tiến sĩ?
đúng, vâng, đây là một ứng dụng là
Và họ có thể lấy cái ứng dụng đó từ đâu? Từ Apple Store.
người ta có thể ứng dụng, thì có thể mình nếu mà mình đánh cái tên Signal đó vào trên Apple Store, nếu nó hiện ra thì mình có thể mình download xuống, hoặc là mình vô những đầu tiên là mình kiểm tra xem là cái phần mềm đó mình download xuống là từ những cái nguồn chính quy hay không, thì mình có thể mình vô những trang web signal.com mình download xuống, hoặc là mình có thể mình vô những cái App Store của Google hoặc của Apple để mình kiểm tra. Thì mình phải kiểm tra xem là đây có phải là bản Signal, tại vì nhiều người người ta muốn làm những cái bản nó giống như Signal, nhiều người người ta không để ý, người ta sẽ download những cái phần mềm nó không đúng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến, nó sẽ không có phù hợp cho cái việc người ta muốn cho người dùng bảo vệ cái quyền riêng tư.
signal tiếng Anh dịch qua tiếng Việt tức là tín hiệu đó quý vị. Nếu mà kỹ thuật viên có thể đánh lên cho quý vị được tham khảo trên đây thì rất tốt. Và đó là một cái phần mềm để mã hóa, và cái phần mềm này có trên Apple Store hoặc là trên những cái trang web, quý vị có thể tải xuống máy để mà sử dụng. Thưa, đây có phải là miễn phí không hay là phải đóng tiền hàng tháng sẽ như
Vâng,
thế
thì
nào?
đây là phần mềm miễn phí mà ai cũng có thể dùng, không cần phải đóng tiền hoặc là đóng phí.
Mà một khi nó có trong máy của mình rồi thì mình cần phải học cách sử dụng nó, hay là nó tự động, nó khi bất cứ mình đánh cái gì ra thì nó cũng tự mã hóa cho mình khỏi cần phải học cách sử dụng nó, thưa tiến sĩ Hiệp.
Vâng, thì cái phần mềm Signal này là giúp cho khi mình đánh cái thông tin như là xin chào buổi sáng thì thông tin đó sẽ được mã hóa trước khi mình gọi đi.
Tự động luôn chứ mình khỏi cần phải điều chỉnh gì cả.
Đúng, nghĩa là cái phần mềm nó sẽ tự mã hóa cái thông tin đó, mà đa phần là những cái phần ứng dụng phần mềm mà mình dùng như là trên iPhone Messenger đó thì nó cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà cái rủi ro của cái Apple product là mình sẽ bị vẫn chịu sự kiểm soát của những cái cơ quan chức năng, nhưng mà Signal này thì là một cái phần mềm đa quốc gia, ai cũng có thể sử dụng, và trừ khi mà những cái cơ quan quốc gia thế giới muốn đến Signal, công ty Signal và kêu là phải đưa nó nộp hết thông tin đó thì người ta cũng sẽ nộp, nhưng mà thông tin người ta đưa ra nộp cho cơ quan chức năng sẽ không biết được là vì nó bị mã hóa hết rồi, và nó mất người ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để người ta giải mã những cái đó,
Một
và
khi
như
có
vậy
cái
thì
signal này trong máy thì quý vị đánh cái gì nó cũng mã hóa, như hồi xưa mấy quý vị học mọt rồi đi hướng đạo đó, thay vì chào buổi sáng thì nó thành tích tích te te, tích tích te te đó, là không ai hiểu gì hết. Nhưng mà cái signal này nó được xài được cho máy cố định hay máy di động hay là máy iPad, nó xài được cho các cái dạng thiết bị nào, thưa tiến sĩ?
vâng, thì Signal thì được sử dụng rất là nhiều cái thiết bị khác nhau, có thể dùng máy tính, có thể dùng trên cái smartphone hoặc là dùng trên iPad, mình download xuống và mình có thể dùng được.
Rồi, mà cái signal này thì nó mã hóa cả văn bản lẫn âm thanh lẫn hình ảnh luôn hay là chỉ giới hạn ở văn bản thôi?
Hiện tại bây giờ là nhắn tin là văn bản và mình gọi âm thanh là điện thoại thì có thể là mã hóa được hai cái dạng thông tin đó cho người dùng. Và nếu mà mình muốn viết email đi, email thì mình có thể mình dùng cái phần mềm gọi là Proton Mail. Proton Mail là một một loại dạng email là cũng giống như là kiểu Signal, nhưng mà nó đa phần là mình có thể tin nhắn thì mình chỉ đánh một hai câu thôi, nhưng mà email mình có thể mình đánh được một cái văn bản lớn hơn, và cái văn bản này sẽ được mã hóa và sẽ gửi đi, và mà cái nơi mà nhận đến và nơi mà nhận và nơi mà gửi đi người ta sẽ không biết là người đó là ai, và có thể mình giúp chuyển truyền tải những thông tin nó dễ dàng hơn, giống như là mình chơi những trò chơi hồi xưa đó, là như là biết tin nhắn cho mình gửi đi mình không biết ai hết, xong rồi mình nhận lại thì nhưng mà chỉ những người ở trong cái cuộc đó người ta mới biết được là đây là những cái người gửi và người nhận, thì đó là một cái phần mềm
Proton
thứ hai,
Mail là chỉ đặc biệt dùng để mã hóa email thôi,
email.
đúng không ạ?
Vâng.
Dạ, văn bản thôi. Đó, thì bây giờ cài cái Proton Mail vô trong máy tính hoặc là iPhone hoặc là iPad thì tất cả những gì mình đánh bình thường tự động nó mã hóa cho mình không có cần phải điều chỉnh, không có cần phải chỉnh sửa gì hết, phải không ạ?
Và chính xác. Và đây đây là những cái ví dụ phần mềm miễn phí, đơn giản mà mọi người có thể dễ dàng truyền tải về và download và sử dụng. Còn rất là nhiều những phần mềm khác nhau. Mà nói đến cái việc như là mình dùng những cái IP khác nhau đi, thì có một phần mềm nữa là Proton VPN. Proton VPN thì đây là dịch vụ khi mà mình kết nối vào mạng Internet thì người ta sẽ không biết được cái máy của mình là cái máy nào, ví dụ như là mình có thể dùng máy tính, có thể dùng iPhone hay iPad thì người người theo dõi người ta không biết được mình đang dùng cái thiết bị nào, thì đây là dịch vụ miễn phí và người dùng có thể dùng để mã hóa cái máy của mình dùng của người dùng, thì sẽ giúp cho mình hạn chế người ta theo dõi.
Tức là đã tải xuống download cái Proton
VPN.
VPN, đã
Vâng.
tải nó xuống máy là coi như cái máy mình được khóa hoàn toàn, không ai đọc được cái gì trong máy mình hết.
Là khi mà mình dùng Internet mình phải bật cái phần mềm nó lên thì người ta sẽ không biết được là cái máy này là cái máy nào, và thứ hai đó là người ta muốn truy ra cái máy này là máy nào thì người ta cũng rất là khó để truy được là ai, là cái máy này là cái cấu hình gì, iPhone hay là máy tính hay là iPad, người ta sẽ không biết được.
Nhờ ban kỹ thuật vui lòng đánh chữ lên cho quý vị được tham khảo ha. Proton Mail là cho email, mà Proton VPN là cho cái nguồn gốc xuất xứ của cái máy, phải không ạ? Bảo
Vâng.
vệ cái máy. Mời thầy.
Vâng, thì có những cái browser gần đây thì đa phần như là mình nếu mình dùng Apple Phone thì nó sẽ có cái Safari mình, thì mình nên chú ý mình bật cái là cái private browsing, hoặc là mình dùng Google Chrome thì nó cũng có gọi là incognito browsing, có nghĩa là những cái chức năng đó là giúp cho mình ẩn danh, mình không biết được là ai là cái người dùng ở cái browser đó,
Tức
cái
là
phiên.
dùng trình duyệt riêng tư cá nhân,
Chính xác.
mà muốn được mở một cái trình duyệt riêng tư cá nhân đó thì xin hướng dẫn cái cách mở như thế nào, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì đa phần là trên những cái mình trên những cái máy thiết bị mình dùng, nó sẽ có những cái phần mềm như vậy, và mình khi mình ấn vào, trước khi mình ấn đặt đăng một cái tên miền nào vô, thì mình nhìn qua bên góc bên tay phải, ở phía trên góc bên tay phải sẽ có gọi là cái phần setting, cài đặt chung đó. Thì mình vô cài đặt chung, nó sẽ hiện ra những cái mục, thì sẽ trên trên Safari thì sẽ gọi là private browsing, bên Google thì sẽ hiện ra là incognito mode, thì mình sẽ biết được là đây là những cái trình duyệt riêng tư mà mình sẽ mình dùng, mình bật cái đó lên trước trước khi mình đánh những cái trang web mình muốn vô, thì người ta sẽ cái cookie nó theo dõi mình thì sẽ không có thể theo dõi mình được. Rồi rồi đánh những cái trang mà mình muốn vô đó, mình cũng để ý xem là những cái trang đó là bắt đầu bằng HTTPS hay là HTTP, tại vì nếu mà mình đánh HTTP thì mặc dù là mình dùng cái trình duyệt ẩn danh, HTTP đó là những cái thông tin nó sẽ được broadcast, là truyền tải đi, không được mã hóa, và ai cũng, và kể cả những nhà sĩ mình ngồi ở trong thư viện, mình vô những cái trang như vậy, thì những người biết công nghệ như tôi có thể là bật trên những phần mềm có thể là thâu được những thông tin đó, và tôi đọc được những cái thông tin như vậy, nghĩa là sẽ không những nhà mạng mà những người khác có khả năng về công nghệ, người ta có thể chung một cái mạng đó, người ta có thể người ta thâu được những thông tin đó cho những cái
Là
việc.
luôn luôn phải HTTPS, thiếu chữ S là không có được. S tức là security, an toàn đó.
À, đúng rồi.
Quý vị vào một cái trang nào cũng bắt đầu bằng HTTPS thì quý vị sẽ thấy an toàn hơn, chớ có vào những cái trang HTTP không.
Vâng, thì đó là những cái sơ bộ là người dùng đa phần có thể dùng để giúp cho mình bảo vệ quyền riêng tư và tránh cái sự theo dõi của nhà mạng cũng như là những cái cơ quan tổ chức người ta muốn theo dõi mình.
Ngoài những cái trình duyệt cá nhân nè, rồi ngoài những cái ứng dụng nãy giờ mà thầy có liệt kê, tiến sĩ Hiếu có liệt kê là những cái ứng dụng mà mã hóa đó, rồi ngoài cái chuyện là dùng VPN nữa, thì Trà My cũng có nghe nói proxy, dùng proxy để vượt tường lửa, dùng proxy để khỏi khỏi có bị nhũng nhiễu thao túng theo dõi đó, thì không biết proxy là gì và nó bảo vệ như thế nào, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì proxy thì nó liên quan đến cái DNS, nghĩa là hệ thống phân giải tên miền, và sẽ nhiều nhiều tại vì khi mà mình đánh VOA thì không đơn thuần là VOA sẽ ngày này sẽ dùng cái server tên là 1.2.3, cái địa chỉ nó có thể là đổi nhiều chỗ khác nhau, thì mình dùng proxy để mình giúp cho cái người dùng có thể kết nối vào những cái máy chủ, những cái tên miền nó đa dạng hơn. Thay vì giả sử như bây giờ một cái cơ quan muốn muốn ngăn chặn một cái
Ví dụ ở Việt Nam họ muốn ngăn chặn trang web của Đài Voa, họ chặn không cho người ở Việt Nam vào trang web Đài Voa mở được để mà xem, thì Đài Voa luôn luôn phải gửi proxy để khán giả đi qua cái proxy đó đi vào được Đài Voa đó. Thì nếu mà dùng cái ví dụ đó thì xin tiến sĩ Hiếu giải thích nha, cái proxy đó là cái gì?
Vâng, thì cái proxy nó sẽ giúp cho người dùng là đi qua được những cái
Tường
danh
lửa.
sách, cái tường lửa, cái là tường lửa là những cái danh sách đen đó, nghĩa là nếu mà tất cả những ai mà muốn kết nối vào internet mà kết nối vào những cái tên đen như thế này thì sẽ bị từ chối dịch vụ, nghĩa là không có được kết nối, và để cho mình tránh những cái danh sách đen đó thì sẽ thể đi qua một cái gọi là nơi thứ ba trung gian, là để cho người dùng có thể kết nối vào đó và đi qua đến cái nơi mà mình muốn đến, nghĩa là mình đi vượt qua cái cầu đó nó bị chặn rồi, thì mình phải đi theo một cái con tàu hoặc là đi theo một cái phà để đi qua đến cái cầu đó, thì cái proxy nó là cái phương pháp nó là như thế, giúp cho người ta đi qua được cái nơi đến những nơi người ta muốn đến, đi qua những cái hướng khác
Mà không bị theo dõi.
mà có thể bị theo dõi nếu mà mình không có thực hiện những cái thao tác mình đề cập trước, là mình không có mã hóa cái thông tin của mình gửi đi, mình không dùng VPN, hoặc là mình dùng cái những trình duyệt mà nó không có là riêng tư, thì nghĩa là mình phải dùng rất là nhiều ba bốn công nghệ chung với nhau thì sẽ hạn chế cái gì theo dõi, và làm rất là khó cho người ta muốn theo dõi, có thể rất khó có thể theo dõi mình được.
Tức là proxy cũng có thể bị theo dõi như thường, ví dụ như ở Việt Nam quý vị không được vào được trang Voa dễ dàng vì bị tường lửa đó, nhà cầm quyền Việt Nam không muốn người Việt Nam theo dõi những cái đài báo ở nước ngoài mà nói những cái thông tin mà chính quyền Việt Nam không mong muốn, họ chặn tường lửa, thì proxy đưa tới quý vị thì quý vị dùng cái proxy đó quý vị vào được qua, nhưng mà không có chắc chắn là quý vị không bị theo dõi đâu. Để chắc chắn là vào mà không bị theo dõi thì quý vị cần phải có mã hóa, cần phải có VPN, cần phải có trình duyệt riêng tư như nãy giờ mình nói nữa. Chứ cái proxy đó chỉ là một cái phương tiện vượt cái tường lửa đó mà thôi, leo rào thôi, chứ không phải là phương tiện bảo toàn bảo mật an ninh, ha quý vị, hiểu rõ để mà tránh nhập nhằng. Dạ bây giờ xin hỏi về VPN, nghe rất là nhiều, ai cũng dùng máy thì cũng nghe VPN mà không có rõ là VPN nó là miễn phí hay là nó là phải mua, rồi VPN đó mua thì cài đặt bao lâu, rồi xài được như thế nào. Dạ cũng xin nhân đây hướng dẫn luôn thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì VPN đều có những cái phần mềm là miễn phí và sẽ có những phần mềm là mình phải trả phí. Thì những cái phần mềm miễn phí đó thì mình dùng với mục đích là mình bảo vệ quyền riêng tư của mình. Và nhiều khi những cái lúc mà giờ cao điểm nó sẽ có thể sẽ giúp cho mình kết nối nhưng mà nó sẽ bị chậm lại. Là vì theo nguyên lý là VPN nó nôm na các bạn có hiểu như vậy. Là bây giờ tôi muốn đi từ đây đến Việt Nam thì tôi phải đi máy bay, nhưng mà VPN máy bay là cái hướng nhanh nhanh nhất, nhưng mà để tôi đến Việt Nam thì có nhiều cách. Tôi có thể đi đường biển, tôi có thể đi đi đất liền, xong rồi tôi đi qua cái biển chỗ này, đi qua bên Đại Tây Dương, xong rồi tôi đến Ấn Độ, tôi đến Trung Quốc, rồi đến Việt Nam. Thì VPN là cái công nghệ như thế, nghĩa là IP của tôi muốn đến Việt Nam nhưng mà tôi đến Việt Nam thẳng như vậy thì người ta biết được là tôi đã là người đến Việt Nam, thì tôi sẽ phải đi qua những cái nơi trung gian. Thì VPN nó sẽ kết nối cho mình những cái nơi trung gian đó để cuối cùng mình sẽ đến được nơi điểm muốn đến. Thì đi khi mình đi nhiều, mình đi gián tiếp nhiều nơi như vậy thì người ta sẽ rất khó có thể là biết được là những người xuất phát từ Ấn Độ có phải đến Việt Nam hay không, những người xuất phát từ Mỹ có phải đến Việt Nam hay không, hay là những người xuất phát từ Trung Quốc có thể đến Việt Nam không, thì rất là khó có thể ta truy lùng được. Thì đó là cái công nghệ VPN thì rất là dễ sử dụng, là mình chỉ cần download phần mềm nó xuống và khi mình dùng thì mình phải bật cái chức năng nó lên. Giống như là hồi nãy mình đề cập là mình phải bật cái đó, mình phải bật cái trình duyệt riêng tư trước khi mình đánh vào cái tên miền. Thì trước khi mình vô internet, trước khi mình kết nối với internet thì mình phải bật VPN,
VPN lên.
là cái bước đầu, là cái thao tác đầu tiên mình phải bật VPN lên, rồi lúc đó mình mới kết nối với trình duyệt, mình bật cái trình duyệt riêng tư của mình lên, rồi mình đánh những cái trang web mà có hệ bắt đầu bằng HTTPS vào.
HTTPS.
Có nghĩa
Tức là
là
bây giờ có cái VPN là yên tâm hơn một lớp áo giáp nữa đó. Mở máy lên là mở VPN lên trước, sau đó rồi mở cái trình duyệt riêng tư, rồi mở trình duyệt riêng tư rồi phải đánh HTTPS nữa, thì coi như là qua bao nhiêu lớp áo giáp. Thì họ có lần thì cũng rất là khó lần ra tung tích của mình. Và VPN này nếu mà miễn phí thì nó giới hạn hơn, nhưng mà nếu mà mua đó thì nó sẽ được nhiều tính năng an toàn hơn phải không ạ?
vâng, chính xác, tại vì người khi mà mình mua dùng dịch vụ trả tiền thì người ta sẽ phải lúc nào cũng phải tạo cho mình những cái điểm đến nó dễ dàng, nhưng mình đi phà hoặc đi đến cái chỗ nào đó thì nó sẽ có những cái nơi thuận tiện là ta có cái đò đưa mình đi nhanh hơn. Còn nếu mà đi miễn phí thì mình phải chịu khó, mình bỏ thời gian mình đi từ từ thì nó sẽ đợt, nhiều khi nó sẽ chậm, và là mình thấy nó mấy cái trang mà mình muốn đến nó chậm, nó hiện lên
Nếu
cho mình.
miễn phí thì hơi chậm. Dạ nếu mà VPN từ Việt Nam dùng đó thì không biết bao nhiêu một tháng, có cái mức giá tiến sĩ Hiếu có thể gợi ý,
Vâng,
nó có
thì
đắt không?
hiện tại bây giờ thì nếu mà tính theo tiền đô thì là khoảng 5,99 một tháng cho cái dịch vụ VPN là phổ biến bây giờ. Thì tính ra Việt Nam thì chắc khoảng tầm là 200
6 đô
200
la là
à, không,
mấy mấy trăm ngàn, quý vị quy
200.
đổi ha, 6 đô la cho cái dịch vụ VPN mã hóa, cho luôn cả máy tính hoặc là điện thoại di động hoặc là iPad luôn phải không ạ?
Vâng, chính xác.
Dạ. Và VPN này nó mã hóa tất cả mọi hoạt động của mình, mọi trao đổi của mình trên mạng, hay là nó chỉ mã hóa văn bản, mã hóa hình ảnh, mã hóa âm thanh, mã hóa video, nó mã hóa cái gì thầy? Tất cả luôn hay sao?
Không, VPN không mã hóa, VPN chỉ tạo ra những cái IP để cho mình đến cái nơi mình muốn đến. Mã hóa là phụ
Nó
thuộc vào
tạo một
phần
cái zigzag đường vòng thôi.
chính xác, nghĩa là mình đi vòng vo như vậy người ta sẽ không biết mình đi đâu đó. Nhưng mà người ta biết mình đi đi đến các điểm nào, nhưng mà để mã hóa thì mình phải phụ thuộc cái phần mềm mình dùng là cái phần mềm gì. Giả sử như là bây giờ mình muốn vô internet thì mã hóa bằng cách là mình vô những cái tên mà bắt đầu bằng HTTPS. Nếu mà mình dùng cái app thì cái app đó, nếu như là Signal vừa rồi nó mình đề cập, thì nó sẽ mã hóa những cái văn bản của mình. Nếu mà mình gọi phone thì Signal nó cũng sẽ không thể mã hóa những cái âm thanh của mình, thì mình sẽ không có bị theo dõi. Thế sẽ phụ thuộc vào cái phần mềm mình dùng để mình tương tác là cái gì. Như Skype cũng vậy, có thể là ta mã hóa những cái âm thanh và những kể cả hình ảnh, thì đó là phụ thuộc với phần mềm của cái nhà sản xuất. mình không có kiểm soát được cái đó, thì mình phải chọn, cái đó là cái sự lựa chọn của người dùng, là mình muốn mã hóa thì mình phải dùng những phần mềm nó phải mã hóa trước khi nó gửi đi.
À, như vậy là ngoài VPN là vẫn cần phải có những cái ứng dụng mã hóa nữa chứ không phải VPN không thôi. VPN chỉ là một con đường zig zag, đường vòng để cho nó là tung hỏa mù đó. Cái con đường mình đi nó vòng vo tam quốc thì người ta không có thấy được rõ ràng. Nhưng mà muốn mã hóa những cái thông tin của mình là phải cài đặt những cái ứng dụng như nãy giờ mình nói, Signal hoặc là Proton Mail hoặc là Proton VPN. Như là những cái ứng dụng mà có trên mạng quý vị có thể download tải xuống để dùng. Đây là một vài cái ứng dụng mà thí điểm miễn phí thôi phải không ạ? Cũng còn rất là nhiều những cái ứng dụng khác. Nếu mà có thể thì cũng tiến sĩ Hiếu gợi ý thêm nếu có những cái ứng dụng nào mà đang được phổ biến, đang được tin cậy.
Vâng, thì sẽ có nhiều rất là nhiều ứng dụng, nhưng mà thì mình phải có cái nó là cái trade-off, nghĩa là nếu mà miễn phí thì đa phần là dịch vụ nó sẽ không có được tối ưu, và những có những phần mềm mình phải trả tiền, thì khi mình trả tiền thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Thì miễn phí như là mình vừa đề cập lúc nãy là có những cái phần mềm miễn phí, và thứ hai nữa là có thể mình phần mềm nữa là mình block những cái, thực sự là có những quảng cáo mà không mình không 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 thích đến á, thì nó gọi là ad block plus, nghĩa là đây cũng là một phần mềm miễn phí là ngăn chặn những cái quảng cáo mà người ta không muốn. Nhưng còn những cái phần mềm mà trả tiền thì đa phần là mình có thể mình đánh vô là ồ tôi muốn phần mềm trả tiền chuyên về mã hóa hình ảnh, chuyên về mã hóa văn bản, thì sẽ có những cái công ty nó hiện ra cho mình để cho mình có thể mình theo dõi. Thì đó là cái lựa chọn của người dùng, dễ dàng khi mà mình trả tiền thì rất là dễ dàng có thể mình dùng được những dịch vụ đó, nhưng mà khi mà miễn phí thì nó rất là giới hạn, và nó phụ thuộc vào cái tài nguyên, cái những cái budget của cái tổ chức đó, người ta có đủ để người ta tiếp tục là duy trì cái dịch vụ đó hay không.
Như vậy là đó là những cái cách bảo mật cho cái riêng tư cá nhân khi mình truy cập trên mạng trước cái sự dòm ngó, theo dõi, giám sát của nhà mạng hoặc là nhà nước. Thưa quý vị, bây giờ thì Trà My xin dành vài phút cuối của chương trình để mà giải đáp những thắc mắc của quý vị để trên Facebook và YouTube lúc này. Trước khi mà lấy câu hỏi của quý khán giả thì có một thắc mắc nữa là bây giờ mình đang nói về những cái kết nối Internet từ những nhà mạng thì nó không an toàn tại vì họ là nhà cung cấp. Thì họ nhìn thấy hết tất cả, họ có thể thao túng, họ có thể dòm ngó, họ có thể làm được hết tất cả. Thế còn về wifi thì sao? Wifi có nghĩa là kết nối mà không dây đó. Thì chúng tôi có wifi cho máy tính cố định, có wifi cho iPad, có wifi cho di động. Thì tôi dùng wifi đó, những cái nhà cung cấp wifi đó nó cũng y chang như những cái nhà mạng này, cũng dòm ngó, thao túng y chang như vậy hay sao? Dùng wifi có an toàn hơn không?
Vâng, thì wifi là một cái nhánh để cho mình kết nối không dây với internet. Thì nhưng mà bất kỳ mình dùng wifi hay mình dùng dây để mình kết nối internet đều phải đi qua một nhà mạng, nghĩa là mình không thể nào tránh được cái việc là mình bị theo dõi. Nhưng mà wifi nếu mà mình dùng của một cái tổ chức hoặc là một cái wifi cá nhân đi, thì không ai sẽ mình, nếu mà mình gắn mật mã thì người ta khó có thể ta vô theo dõi mình được. Nhưng mà mình dùng cái wifi ở nơi công cộng mà người ta không có mật mã thì vẫn có thể bị theo dõi, nghĩa là cái việc mà mình kết nối vào những cái nơi công cộng mà mình không là cái người quản lý những cái mạng đó thì mình sẽ rất là dễ dàng bị theo dõi. Còn nhà mạng là cái nơi bắt buộc mình phải kết nối vào, mặc dù mình có wifi nhưng mà mình vẫn phải có nhà mạng để mình có thể nối vô mua mạng internet được, nghĩa là
Như vậy cái wifi cá nhân có an toàn không thưa tiến sĩ?
Wi-Fi cá nhân an toàn nhưng mà không thể nào ngăn chặn cái nhà mạng người ta theo dõi mình được. Nghĩa là mình mặc dù mình dùng Wi-Fi cá nhân nhưng mà nhà mạng là cái người cung cấp cái Wi-Fi đó cho cái internet cho mình. Thế nên người ta sẽ vẫn biết được là mình đang kết nối vào những cái trang web nào. Vậy mình không thể nào tránh tránh được cái đó, nghĩa là mặc dù mình Wi-Fi cá nhân là những người công nghệ người ta đi ngang qua nhà mình, người ta không nhòm ngó mình vô được. Nhưng mà nhà mạng là cái người cung cấp dịch vụ cho mình, cho nên là người ta vẫn có quyền, người ta vẫn có khả năng người ta theo dõi cho mình được, cho nên là mình không tránh được cái sự theo dõi nếu mà mặc dù là mình có thể dùng wifi cá nhân.
Có cái chữ cá nhân tưởng đâu yên tâm an toàn nhưng mà nó cũng không có cá nhân gì cả, nó cũng bị dòm ngó theo dõi vì nó nằm dưới tay nhà cung cấp, tức là cái nhà mạng đó. Như vậy thì bây giờ wifi không dây có dây gì, khi lên online, khi lên mạng là bị theo dõi tất cả, chứ còn không có chỉ là không dây thì an toàn hơn có dây nha quý vị. Bây giờ kết nối cỡ nào, hễ có cái sự kết nối vào internet là có thể bị theo dõi, cho nên là quý vị phải có những cái biện pháp như nãy giờ chúng ta nói đó để mà an toàn hóa cái sự bảo mật hóa cái sự riêng tư cá nhân của mình cho các hoạt động trên mạng của mình. Bây giờ là những câu hỏi của quý khán thính giả Nguyễn Nguyễn xin hỏi làm cách nào mã hóa ngôn ngữ thưa tiến sĩ?
Vâng, thì nếu mà mình chuyên về công nghệ thì mình có thể mình tự viết những cái phần mềm để mình mã hóa ngôn ngữ, dùng những cái thuật toán mới nhất có thể. Nhưng mà đa phần khi mình dùng những cái dịch vụ của những cái ứng dụng đó thì đa phần hiện tại bây giờ là cái nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư nó rất là cao, và những công ty mà muốn được được lòng khách hàng đó, người ta đa phần người ta sẽ quảng cáo, người ta sẽ thiết kế vào đó những cái chương trình mã hóa cho mình. Cho nên là khi mình dùng những cái dịch vụ đó, mình trước khi mình dùng nó, mình có thể mình đọc sơ qua là ồ cái phần mềm này có mã hóa công việc mà thôi hay không, thì cái đó là một trong cái bước đầu tiên có thể mình kiểm tra. Và khi người ta mã hóa như vậy thì rất là khó có thể người ta có thể bẻ bẻ cái mã hóa mã đi được, bởi vì cái đó nó rất là nhiều, tốn rất là nhiều cái thời gian và công sức để bẻ khóa những cái mã đó vậy.
Hải Huỳnh, nếu một công ty dùng mạng công ty thì người chủ có biết được nội dung làm việc trên máy tính không? Có cách nào để hoạt động của mình trên máy tính của công ty không bị dòm ngó không?
Vâng, thì sẽ có những cách để mình không bị công ty dòm ngó bằng cách là mình kết nối vào VPN. Nhiều khi mà dùng những cái máy của công ty thì công ty sẽ không cho mình sử dụng cái VPN, là vì như vậy thì người ta sẽ không biết là cái máy này là kết nối là từ công ty này hoặc là hay là từ ngoài kết nối vào, thì đó mới là dùng VPN. Thứ hai đó là mình dùng cái trình duyệt ẩn danh nếu mà mình kết nối vào internet. Thứ ba nữa là mình mã hóa những cái thông tin của mình đi, thì mình sẽ hạn chế được cái sự theo dõi của công ty. Nhưng mà đơn thuần là khi mà mình một khi mà mình đã rò rỉ những cái máy mình dùng thì tất cả các máy, giả sử cái máy của anh mà có cái IP hoặc là có cái gọi là cái tên của cái máy đó mà là được được cái ban IT của công ty đó thâu lại được, thì cũng sẽ biết được mình là cái người sử dụng dịch vụ đó, và người ta có thể truy lùng mình ra được. Cho nên là mặc dù là mình có thể mình dùng những cái phương pháp công nghệ để mình ẩn danh, nhưng mà sẽ có những cái phương pháp con người, những cái người quan sát, có những cái nơi tổ chức người ta biết được, gắn những camera như vậy, người ta có thể quay và người ta thấy được ở mình đang truy cập những trang đó. Thì những cái đó mình không qua những cái yếu tố mà khách quan và chủ quan, mình có thể mình phải quan sát kỹ lưỡng này mình mới có thể mình giải quyết được cụ thể. Nhưng mà đa phần là mình làm những cái phương pháp mình đã đề cập lúc nãy thì sẽ hạn chế rất nhiều cho cái việc người ta theo dõi mình.
Phần mềm nào mã hóa thông tin tốt nhất? Câu hỏi của An Trang.
Vâng, thì như nãy tôi đã nói là nó phụ thuộc vào cái ứng dụng của mình. Nếu mà mình muốn nhắn tin thì mình dùng Signal, nếu mà mình dùng browser thì mình bật những cái browser phổ biến như là của Google hoặc là của Safari. Nhưng mà gần đây nó có gọi là cái Tor browser. Cái Tor browser cũng là một cái trình duyệt lướt web ẩn danh. Rồi nếu mà mình gọi phone hoặc là mình dùng video thì sẽ có những cái phần mềm tương ứng để cho mình để mã hóa, chứ không hẳn là có một phần mềm universal là tổng quát là mã hóa tần và tất cả mọi thứ, tại vì nó không có cái công nghệ và những cái cách mà người ta ứng dụng cái công nghệ nó khác nhau, và nó sẽ không thể nào mà có một cái phần mềm mà dùng cho tất cả mọi thứ được.
Tor hồi nãy thầy có nhắc tới đó là Tor, đó là một trong những cái mà cũng rất là phổ biến, quý vị có thể thử. Tom Vũ xin hỏi làm thế nào thay đổi giọng nói, thay đổi hình ảnh khi online?
Vâng, thì cái này thì không liên quan đến vấn đề ẩn danh, nhưng mà nếu mà mình muốn thay đổi giọng nói, thay đổi ẩn danh thì sẽ phụ thuộc vào những cái, giả sử bây giờ mình dùng Skype thì Skype sẽ có những cái filter đó sẽ giúp cho mình ẩn danh, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình ẩn danh với lại cái cuộc trao đổi của người này với người kia, nhưng mà nó sẽ không giúp cho mình ẩn danh là cái thông tin mình truyền tải. Nếu mình dùng những cái mạng không mã hóa, những thông tin đó sẽ vẫn được truyền tải đi, và những thông tin đó mặc dù có hình ảnh của mình là đã bị ẩn danh đi, nhưng mà những lời nói, những cái máy của mình dùng để mình chuyển hóa thông tin đó thì vẫn bị theo dõi như như thường. Nghĩa là mình có thể ẩn danh với cái người mình nói chuyện, nhưng mà mình không ẩn danh với lại cái người nhà mạng.
Có những cái thắc mắc mà quý vị đang bỏ đây, chuẩn bị đang lần ra để mà giải đáp những cái thắc mắc đó. Nhưng mà những cái bình luận thì không có đủ thời gian để đọc hết các bình luận, quý vị thông cảm nha. Các phần mềm và các ứng dụng gì mà nhà mạng nhà nước đang dùng để mà đọc trộm nghe lén đó, thì có cái tên của các phần mềm đó không ạ?
Vâng, thì những phần mềm đó thì những người dùng thì sẽ không có cái khả năng mình download xuống, tại vì đó là những cái phần mềm gọi là enterprise, nghĩa là những công ty như vậy người ta sẽ làm những phần mềm chuyên sâu chỉ có việc này cho những cái nhà mạng thôi, và người dùng thì rất là khó có thể mà dùng những dịch vụ như vậy. Nhưng mà mình sẽ có thể dùng những cái gọi là cái open source, Open source nghĩa là những cái mã mở, những cái phần mềm mở mà mình có thể mình tự cài vào máy của mình. Thì giả sử như là có thể dùng là Short Wire là một cái phần mềm mình download xuống, là mình có thể mình không những mình thâu những cái thông tin mình truyền tải lên internet, là mình sẽ thâu cả những thông tin mà những người dùng cái mạng đó truyền tải lên internet, có thể mình download xuống được. Thì đa phần những phần mềm đó nó yêu cầu cái công thức cũng như là cái công nghệ nó phức tạp, và nó không có đơn thuần là người dùng có thể dễ dàng có thể sử dụng được. Cho đó là nếu mà ai mà có kinh nghiệm nhiều về IT thì có thể dùng những cái phần mềm đó, nhưng mà đa phần là rất là khó có thể một người có thể quản lý cũng như là có thể download xuống được. Cho nên là không 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 dễ dàng cho người dùng có thể download những phần mềm đó.
Xin hỏi bây giờ trình duyệt có một ẩn danh như nãy tiến sĩ Hiếu có nhắc đó, nếu dùng nó thì có thể giấu được danh tính tất cả, hoàn toàn tuyệt đối bí mật đúng hay sai?
Vâng, thì cái trình duyệt ẩn danh đó, khi mình vô những trang đọc thông tin về tin tức thì người ta sẽ không biết được mình là ai. Nhưng mà mình dùng trình duyệt ẩn 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 danh, mình vô những cái trang cần phải có username và cái mật mã, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái người, như là Facebook. Nếu mà Facebook muốn nộp cái thông tin đó cho cơ quan chức năng thì mình vẫn không thể làm ẩn danh được. Chứ là mình dùng trình duyệt ẩn 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 mình sẽ không hoàn toàn kiểm soát cái ẩn danh của mình nếu mà mình dùng cái trình duyệt ẩn danh đó với những cái dịch vụ mà nó liên quan mình phải đăng nhập thông tin. Còn nếu mình đơn thuần mình chỉ lướt web bình thường thôi thì trình duyệt ẩn danh đó giúp cho mình che giấu thông tin của mình dễ dàng vào, giúp cho mình hạn chế bị theo dõi.
Xin hỏi nếu mà mình dùng cái nickname á, trên mạng mình nick ảo thôi thì có bị lần ra dấu vết không?
Vâng, thì cái nick là cũng là một cái phương pháp để cho mình ẩn danh của mình, nhưng mà như mình đề cập trong chương trình này và những chương trình trước thì sẽ có những công nghệ khác nhau để có thể người ta truy lùng ra mình là ai. Thì nick là một cái phương pháp để giúp mình ẩn danh, nhưng mà không hoàn toàn để cho mình là một người ẩn danh hoàn toàn trên mạng internet.
Tức là chỉ ẩn được cái tên thiệt thôi, nhưng mà những cái thông tin, những cái đường đi nước bước trên mạng của mình đó là họ cũng nhìn thấy hết trơn, đó đâu có gì
Là
ẩn được.
cái IP của mình người ta có thể ta đo được những cái thông tin, cái packet mà mình gửi đi người ta cũng có thể người ta đo được, người ta lưu trữ được. Rồi những cái nơi mà mình muốn đến người ta có thể ta kiểm tra được, thì những cái thông tin đó thì mình không thể nào mình hoàn toàn mình che giấu được. Rồi nhưng mà mình có thể mình mã hóa cái thông tin của mình thì rất là khó để người ta có thể người ta giải mã cái đó, người ta biết được mình đang nói cái gì. Nhưng mà đơn thuần người ta muốn biết mình là ai, một cái nick đó thì cũng không 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 đủ để che giấu được.
Cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay trong câu chuyện nói về khoa học máy tính, mà đặc biệt là nói về những cái việc là nhà nước, nhà mạng theo dõi các hoạt động trên mạng của công dân như thế nào để chúng ta hiểu biết được là cái quyền riêng tư bảo mật của mình bị xâm phạm tới đâu và những cái công cụ phương pháp nào mà mình có thể tự vệ được cho tới lúc này. Thì hy vọng là những thông tin vừa rồi cũng giúp ích quý vị mở mang hiểu biết của mình về những gì đang diễn ra trong cái thế giới mạng, tuy là thế giới ảo nhưng mà rất thật, là vì tất cả những gì quý vị trên đó bị rò rỉ là có thiệt hại ngay tức thì, thiệt hại thực tế cho bản thân của quý vị, thiệt hại về thông tin cá nhân, thiệt hại về an toàn cá nhân nữa. Cho nên là tất cả những cái hoạt động trên mạng quý vị phải rất cẩn thận, nếu muốn không bị ai dòm ngó thì tất nhiên là phải mặc những cái áo giáp mã hóa tất cả những phương pháp, những bước từ đầu tới cuối, có thể vận dụng được cái gì thì mình vận dụng tất cả, thì nó được tới đâu thì hay tới đó thưa quý vị. Tại vì cái câu chuyện mà trên mạng đó thì nó được ví von như là một câu trò chơi mèo vờn chuột, tức là nó luôn luôn diễn ra từ trước tới nay, cái là có những cái biện pháp ngăn chặn, siết chặt thì sẽ có những cái biện pháp cởi trói tháo gỡ, rồi cứ như vậy rồi họ tăng cường thêm, rồi sẽ có những cái bên thứ ba thứ tư họ phát triển tiếp những cái công cụ để giúp người dùng càng ngày càng tự vệ được nhiều hơn, bảo mật cá nhân, thông tin, quyền riêng tư, quyền nhân quyền, quyền con người nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ rất là nhiều vì những thông tin rất thú vị trong câu chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trường My và xin chào quý vị khán giả.
Trường My
Đón
xin
theo
phép.
dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.